Một lần nữa tôi ở Việt Nam, tôi đi thăm chùa Hương. Tôi thấy ở trong núi xa xa có ngôi chùa mới rất là đẹp. Nghe cái tiếng thuyết pháp của Hòa Thượng Trúc Lâm in ỏi trong đó, các mình nói ồ, có lẽ đó là cái đạo tràng đệ tử không ông rồi của ông cụ ra xây dựng. Hỏi những người hướng dẫn nó không phải thầy, các ông nhà giàu ở ngoài Hà Nội á, ông vô các cái chùa đó ông kinh doanh á. Và thưa đại chúng, là mình chia sẻ một chút để các vị thấy là cái con đường này nó làm cho chúng ta lạc lối. Và nếu ta là người có cái tâm tốt lành, phát tâm xuất gia, hãy rất là cẩn thận cái con đường lợi danh này. Thứ nhất là nó dễ bước vô vô cùng. Thứ hai là mình ta có một ông thầy, một sư cô bước vào đạo, khoác áo Như Lai rồi là nghiễm nhiên là có cái danh rồi đó. Chứ không phải là mình là người vô danh tiểu tốt. Các vị để ý là mình tuy trẻ ngang tuổi với người thanh niên thiếu nữ bên ngoài, thế nhưng mà sự có mặt của mình trong gia đình, chẳng hạn như các vị đến hộ niệm cho một gia đình nào đó, hoặc là tật bệnh, hoặc là ma chay, dĩ nhiên là cái nhìn của người ta đối với các vị nó rất là khác so với con cháu trong nhà của họ. Cho nên mình nương cái từ lực của thập phương tam bảo, nương cái đức lành của quá khứ chư vị hiền thánh, cho nên khoác cái áo Như Lai là mình đã khoác vô trong tự thân mình cái dòng tu của giải thoát. Khoác cái áo là pháp phục, là áo giải thoát, cho nên cái danh của người tu rất là lớn. Ta nghiễm nhiên đang đứng trên cái vùng trời cũng có danh rồi đó, mà không khéo quay lại để nhận diện mình, để cố gắng củng cố cái năng lực tu chính mình, làm cái lòng mình càng ngày càng điềm đạm, càng khiêm tốn. Thế thì mình lạc vô cái nẻo tham lợi, tham danh rất là dễ dàng. Và khi các vị lạc vào cái nẻo tham lợi, tham danh, thì thứ nhất là mình không đền ơn tam bảo được, thứ hai mình trở thành con sâu phá hoại Phật pháp lớn vô cùng. Người ta đánh giá đạo Phật, người ta không phải nhìn vào kinh điển học thâm sâu đánh giá, không phải nhìn cuộc đời Đức Thế Tôn người đánh giá đạo Phật, mà người ta nhìn cái hành xử của các thầy cô người ta đánh giá đạo Phật. Người ta mất niềm tin với đạo Phật cũng từ hình ảnh chi tăng. Thưa, tập khí của mình rất là khó loại trừ. Mặc cái áo đắp một cái sangeti, đắp một cái y rất là dễ, mai một cái áo tràng để cho đẹp đẽ mặc cũng rất là dễ. Nhưng mà làm cho người có phẩm chất, làm cho bên trong trái tim mình có phẩm chất người tu, thường rất là cực. Ta phải nhìn mình từng phút từng giây, quán chiếu mình từng cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái hành xử của mình trong ngày. Nói một câu người ta biết bụng của anh đang chứa cái gì trong ấy. Phật tử cúng dường anh cái phong bì, anh lạc bạc, anh xe xe vậy, coi anh vào trong đó mấy đồng, thì người ta biết tâm thức của anh nó ham tiền đến độ nào ngay. Nó rất là khó cho chúng ta, cho nên mình phải cẩn trọng từng chút như vậy. Đó là mình chia sẻ về cái đầu tiên là tham đắm lợi danh. Và mình lặp lại, ở trong đời tham đắm lợi danh là chuyện thường, nó cho phép. Càng đi vào lợi danh bao nhiêu, người đó được đánh giá là người thành công trong đời bấy nhiêu. Nhưng mà trong đạo, thưa đại chúng, là ta đang đứng trên cái miếng đất của có lợi có danh. Tự thân người tu mình là có lợi và danh rồi đó. Không có một thầy tu nào chết đói cả, không có một thầy tu nào mà Phật tử tín đồ không thương, không cúng dường cả. Tự nhiên anh có ít hay nhiều thế thôi. Cái danh của ông thầy rất là lớn, cái lời của ông thầy là điều rất tự nhiên. Cho nên thưa, cái con đường lợi danh trong đạo, điều thứ nhất nó phát triển rất là dễ, thứ hai nó cũng làm cho tâm thức ta cuốn hút về cái hướng này rất là dễ, cho nên mình phải rất là cẩn trọng. Và yếu tố thứ ba là khi tâm chúng ta không có tu để cho lợi danh nó phát triển đầy trong lòng, thế thì người đó chỉ là người có danh là tỳ kheo, có danh là một vị thầy tu, nhưng mà thực tế bên trong lòng họ không phải là thầy tu, và họ là người đóng góp cái công sức để phá hoại ngôi nhà của Đức Như Lai. Đó là điều nên lưu ý. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ trong cái bài này. Kết sao mới vào vòng thế giới, đã khen mình là bậc tỳ kheo. Mười phương cúng thí bao nhiêu của trong thường trụ ăn tiêu mặc dầu, chẳng biết nghĩ của từ đâu lại, dám nói rằng pháp phải chúng dân. Mấy câu đó nó được thể hiện trong hai cái chủ đề này, tức là mình không quý tiếc của thường trụ và không quán chiếu công khó của người mang đến hay cúng dường. Đầu tiên mình nói về không quý tiếc của thí chủ và của thường trụ. Thưa đại chúng, là nếu chúng ta sống gần các bậc thầy đức hạnh, ta thấy một điều là không hề có một vị thầy lớn nào mà không phải là người kiệm đức cả. Cái từ nó thay đó là kiệm đức. Kiệm đức là gì? Tức là rất là dè sản, rất là tiết kiệm để giữ gìn cái phước đức của mình, ăn tiêu rất là cần kiệm. Hồi năm 74 thì tôi còn ở Vũng Tàu. Và cái điều dễ thương của ông cụ Trúc Tâm ngày xưa, sáng ông cụ chống cái gậy, mà cái gậy của ông thì nó như cái cán dù vậy nè, nó có cái méo á, ông đi một vòng này nè, cái ông gặp cái cành đào nào khô, cái ông khò cái gậy ông méo xuống, ông dịch cái chảy cành đó. Tới kia gặp cái cành khô, bẻ cái cục cành đó, đi một vòng, cái ông xách nó vô nhà bếp, cụ đây nè, cho chịu khổ nè. Rồi ông đi ông gặp cái cây đinh, ông lượm, ông đem vô bỏ trong bếp đó. Rất là đẹp đẽ. Và thưa đại chúng, là đời sống của các vị thầy lớn mà chúng ta có dịp gần, các vị sẽ thấy một điều là các ngài tiêu dùng cho chính bản thân mình rất là dè sẻn, rất là khiêm tốn, nhưng mà không nể hà cho bạc trăm bạc triệu cho những người có cái nhu cầu cần thiết. Đó là những vị thầy lớn mà mình có dịp tiếp xúc. Ví dụ như cụ Đàm Ma, mình mà đến tận nơi thấy cái đời sống của ông, thấy sinh hoạt của ông rất là dễ thương. Ông nằm trên tấm đệm rất là cũ bên cái góc nhà, và sân cốc của ông, nhà nó rất là cũ kỹ. Cái radio để ông nghe tin tức nó từ 3 đời 8 kiếp nào còn lại. Một cái tivi cũ kỹ để coi những cái băng hình khi ông giảng pháp người ta thu về, chứ chưa hề chi tiêu một cái gì mà cao sang cả. Và có một hôm quý thầy thấy thương quá, cho nên quý thầy mua cái tivi khá là đẹp, nó tương đối nó mới châu Âu, mà nó cũng bằng cái đồ bỏ của Mỹ vậy, chứ nó không phải mới như đây đâu. Đem tới em hỏi đem đâu vậy? Nó dạ bạch thầy, con bác trả. Thế là riêu riếu bưng đi trả, là không dám thay đổi. Cái rất là dễ thương của mấy ông già như vậy. Rồi mỗi lần mà in được mới, ông cụ thì mỗi năm tác phẩm ông cụ ra rất là nhiều, người ta đem tác phẩm mới đến cho ông, cái ông đem để trên cái bàn, ông đốt cây hương, ông cúng dường tam bảo trước. Và các vị biết là từ năm 75 về sau, tiền bản quyền thách vỡ, tiền đi tổ chức khoa tu, ông dành tất cả những cái tài sản rất là lớn để nuôi một số thầy cô giáo ở vùng sâu vùng xa như Quảng Trị, Do Linh, Đồng Hà, Khe Sanh vân vân. Những cái nơi nào có điều kiện khó khăn thì đều có sự giúp đỡ của ông. Rồi ông giúp cho những văn nghệ sĩ ngày xưa sau năm 75 đầy khó khăn đó, ông gửi từng thùng thuốc thế này, và mua một chiếc tàu rất lớn để vớt thuyền nhân ngoài biển Đông. Và cái khả năng chi tiêu cho chính bản thân ông mình thấy rất là dễ thương, ăn uống đạm bạc. Có khi đi tổ chức khóa tu mà mặc cái áo bạc mà hết từ bao đời, bao năm đi qua mình vẫn thấy ăn mặc như thế. Cho nên thưa đại chúng, là mình nói một vòng để quay lại một điều, không hề có một bậc thầy lớn, một bậc thầy đức hạnh nào mà chi tiêu cho bản thân mình không dè sẻn cả. Và thông thường người nào kiệm đức bao nhiêu, lòng thương người đó lớn bao nhiêu, thì sự có mặt và cái sự hoằng pháp độ sinh của các vị ấy lớn bao nhiêu. chưa có một bậc thầy giỏi nào mà họ phung phí, họ không biết kiểm đức cả. Đó là điều thứ nhất mình lưu ý. Và mình muốn thành công trên đường tu, mình phải học theo mấy ông cụ như thế. Đó là cái khả năng quý tiết của thí chủ và thường trụ. Và người tu chúng ta, thưa đại chúng là mình tu dở dở, mới vô tu á, thì mình có những cái yêu sách đủ chuyện hết. Và mình yêu sách chừng nào thì chứng tỏ niềm tin của mình với đạo nó ít chừng ấy. Các vị hãy nhiệt tình tu. Ví dụ như các vị sống ở Già Lam này, sống với thầy, các vị hãy sống bằng tất cả tấm lòng của các vị. Tự nhiên Tam Bảo không bao giờ bỏ quên các vị. Mình đừng nghĩ là phải đòi cái này, đòi cái nọ, đòi cái kia, không cần phải phân biệt với ai cả. Ta hãy sống một đời sống rất ư là khiêm tốn, rất ư là đạm đàn. Hãy làm hết mọi cái việc khó khăn của Già Lam, những cái việc gì mà chúng chê, ta hãy làm, đừng lệ hà gì cả. Và điều này nó tạo phước lành rất là lớn cho các vị để làm cái nền tảng trên con đường tu. Và người nào có được cái tâm như thế, chắc chắn một điều người đó sau này sẽ là bậc nhân tài trong tăng chúng thôi. Sẽ là người cột trụ của Già Lam, làm cho đại chúng nương về tu học. Sự có mặt của người đó nơi nào làm cho đại chúng ở nơi đó hòa thuận yên vui, cái năng lượng tu nó trải đầy. Còn mình không làm được điều đó, thưa quý thầy cô, là mình sống ở chùa này người ta sợ, mình chạy đến chùa kia người ta cũng sợ luôn. Và chắc chắn là mình ở đâu không yên cả. Cho nên mình hãy luyện lòng mình. Và cái điều cần nhất phải làm đó là quý tiết của thường trụ, kính trọng chư tăng, phát tâm làm hết những việc cực nhọc của Già Lam. Người đó tạo được công đức lành rất là lớn. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ đến các vị lưu tâm.
Thưa, có khi mình vụng về, cái vụng về thứ nhất á là mình không có mở lòng ra để mình nhìn cái đời sống, cái hoàn cảnh xung quanh. Nếu mà mình mở mắt ra mình nhìn cái hoàn cảnh xung quanh á, thì mình sẽ thấy là đời sống của mình nó quá dư, nó không có gì để yêu sách và hỏi cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là mình hãy có niềm tin rất vững chắc với Tam Bảo. Tam Bảo không hề phụ lòng ai cả. Các vị có lòng tin vững chắc với Phật, với Pháp, với Tăng. Ví dụ như mình là một người lạ, mình liễn mình vào trong cái đại chúng này, mà các vị sống thế nào, thể hiện cái tình của các vị cho chúng thương, cho thầy mến, cho Phật tử tín đồ quý trọng. Và mình không cần phải bon chen làm thân làm thiện với bất cứ ai cả, mình cứ thầm lặng mà tu thôi. Rồi các vị sẽ thấy phước lành của các vị nó lớn vô cùng. Tự nhiên là duyên lành nó đẩy đưa, rồi tự nhiên là người ta mời đi làm trụ trì một cái Già Lam tự viện rất là lớn, chứ không có cái gì phải băn khoăn là chuyện mình tại sao cứ ở chúng hoài, tại sao không được thầy quý trọng, tại sao và tại sao vân vân, những vấn đề không cần đặt. Mình hãy có niềm tin cái thật, mình hãy đem hết tâm sức của mình ra đóng góp cho một Già Lam tự viện. Nơi nào mình ở mình phải làm hết sức mình. Và cái câu nhân gian người ta nói là ở cho người ta thương, đi cho người ta tiếc. Và thông thường đời sống người tu của mình có khi những cái điều căn bản rất là người như thế mình quên mất, mình không làm được, nó rất là vụng về. Ý thứ nhất mình chia sẻ cùng các vị nãy giờ là cái gì?
Không có tiếc của thí chủ.
Có phải không?
À, không có tiếc của thần trụ gì hết.
Điều thứ nhất là hãy kiểm đức đi cho bạn lò ha. Hãy kiểm đức. Thứ hai là hãy sống đời sống đạm bạc.
Và các vị để ý là đời sống đạm bạc nó đem đến, thứ nhất là nó đem đến cho thân này cái sự khỏe mạnh. Người ta tính ra trung bình dân Mỹ chết không phải vì thiếu thức ăn mà vì dư thức ăn. Và thứ hai nữa là mình để ý trong Già Lam tự viện, các ôn các thầy của mình có khi tới tuổi già bệnh rất là nhiều, do vì đời sống, do vì cái vấn đề ẩm thực không được chăm sóc bằng cái con đường đạo bạc. Thức ăn mà thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên bao nhiêu thì sức khỏe tốt bao nhiêu. Thức ăn bào chế sẵn là những loại thức ăn cực kỳ độc hại. Ví dụ như ở đời, cái thức ăn của nó độc hại là những loại gà công nghiệp nè, thịt bò công nghiệp nè. Và cái con đường thiên nhiên ngày xưa, ví dụ như người ta nuôi động vật hoang dã nó thả nó chạy ngoài đường, cơ thể nó phát triển rất là bình thường, nó không hề phát triển nghịch. Bây giờ người ta nuôi gà, người ta bỏ trong một cái lồng vậy, nó thò đầu ra nó ăn rồi nó chạy vô, và thức ăn của gà nó không phải trộn ngũ cốc mà nó trộn thịt động vật trong đó. Có những trại gà sinh ra nó phải cắt mỏ, tại sao? Thưa nó nổi khùng, nó mổ con gà kia cho tới chết, nó rứt lông của nó ra. Và cái hiện tượng bò điên đã có nghĩa là gà cũng có khả năng điên nữa. Do vì cái con đường nuôi dưỡng nó rất là trái với điều kiện thiên nhiên. Rồi cái con đường của thức ăn chúng ta hiện tại cũng thế, này lúa, này đậu, này rau, này cải vân vân, chúng ta cũng đang đi trên cái đường tự phá hoại sức khỏe của chính ta. Nhưng mà phá hoại ở cái môi trường nuôi dưỡng tương đối còn cách một quãng nó mới đến hơn thế này. Cái phá hoại nghiêm trọng là cái khả năng nấu nướng của chúng ta. Và mình thích ăn uống cho rất cầu kỳ. Và thông thường phật tử thương quý mấy thầy thì thường thường nấu những thức ăn rất là cầu kỳ, rất là ngon, và những cái loại gia vị cực kỳ độc hại. Cho nên ta hãy làm một điều giản dị là hãy sống đời sống rất là đạm bạc. Để làm gì? Thưa, vì thương hình hài vô thường này, sợ nó chết trước khi thành đạo, cho nên nó ăn uống đạm bạc một tí để cho đời sống hình hài nó khỏe mạnh. Và thưa, càng đạm bạc bao nhiêu, người ta có một cái quy ước là càng ăn ít bao nhiêu thì tuổi thọ càng tăng bao nhiêu. Không biết có đúng hay không, nhưng mà cái điều này quý vị nên đọc vào những cái thông tin hiện tại quý vị biết rất là rõ. Và quy chế của nhà Phật chiều chứ tăng không ăn, đó là một phương pháp vệ sinh tuyệt vời, một phương pháp bảo vệ sức khỏe rất là tuyệt vời. Nếu ăn, ta nên ăn nhẹ. Đó là điều đầu tiên các vị hãy sống thì sống đạm bạc rồi ăn. Thứ hai, thưa đại chúng, mình đạm bạc về mặt người tu chúng ta mà xe xua sang trọng về cái mặt, lè đẹp về cái mặt, nó rất là bụng về. Tất nhiên đạm bạc nó khác với cái kiểu anh làm bần hàn. Hai điều này nó dễ nhập nhằn và có khi ta trộn lẫn lại với nhau. Có quyền mặc áo vá, có quyền mặc đồ cũ, áo phai màu, nhưng mà cái sự đoan trang thật đẹp nó rất là cần thiết. Mình đừng nghĩ là mình phải tu cái hạnh đầu đà. Thưa, không có cái gì vô duyên bằng người tu của mình mà lưỡng thà lưỡng thượng ngồi trước mặt thập phương thí chủ cả. Người tu phải thể hiện được cái phong cách rất là đoan trang đỉnh đạt. Mình không sang trọng, không xe xua, nhưng mà bắt buộc một điều là chúng ta phải đoan trang đỉnh đạt từ hình thể cho đến nói năng cung cách. Tôi hồi xưa tôi ở chùa Thanh Minh, tôi làm thị giả ông cụ Thanh Minh. Ông cụ ăn theo truyền thống của Nam Tông. Từ ngày ông cụ qua Lào, ông cụ về thì mấy bà dọn thức ăn thứ này, thức ăn mặn. Mình làm thị giả một năm mà mình chưa hề biết thức ăn ổn là thức ăn mặn. Cái một hôm đi học về, thức ăn không còn gì hết, cái quý thầy hiểu lên bưng đồ của từng cọ xuống ra có cái gì mà ăn. Xuống dở ra thì thấy có cái đĩa còn hai lát chả. Cái thầy kia nói cái này không ăn cũng được. Mình nói ủa sao vậy? Cái này mặn mà. Ủa vậy hả? Mình không biết. Mình cứ nghĩ một cách giản dị là mình tu rồi ăn chay là bình thường. Từ bé mình vào chùa ăn chay. Mình không hề nghĩ là lâu nay mình bưng mâm đó là loại thức ăn ngũ tịnh nhục của quý sư truyền thống Nam Tông. Và cái điều rất là dễ thương đó ông cụ, là ví dụ như ông cụ đang ăn và Phật tử họ đến là xin gặp thầy có chuyện gấp, ông cụ dừng lại, ông cụ ra, ông cụ đánh răng xuất miệng đàng hoàng, ông cụ mới xuống nói chuyện rất là lịch sự. Và thưa quý thầy cô, là người tu mình mà ra đường lượng thà lượng thượng là mình thiếu lịch sự đối với người đối diện với mình. Mình ngồi trước Phật tử mà áo quần mình nhăn nếp giống như là từ đống dở rách lượn ra mặt, thế thì không phải là anh tu hành đầu đà, mà anh tự làm cho cái phẩm chất, cái tư cách của người tu bị người ta coi thường. Cho nên đạm bạc nhưng mà không có nghĩa là lượn thượng. Các vị nhớ hai cái này nó khác nhau nha.
Mình lưỡng thà lưỡng thượng,
ăn mặc chơi giấy thôi hám, không có trang nghiêm, đó không phải là đạo bạc, đó là mình bôi bát mình. Và cái điều thứ hai nữa là mình ra đường mình ăn mặc nó lưỡng thà lưỡng thượng, có khi đó là cái cách mà mình làm cho người ta gọi là khổ nhục kế để mời gọi người ta cúng dường mình, nó rất là khó. Và tôi đã bị một lần như thế, tôi bị rầy như thế. Một lần đó tôi về Sài Gòn, đi Hà Nội với một số quý ni sư. Quý ni sư đó rất là thương quý mình, mua vé phi cơ cho mình đi. Thấy mặc cái áo, mang đôi dép cũ, cái rầy, thầy ăn mặc thế này đâu có được. Cái mình nói mình người tu rồi, sống đời sống giản dị đạm bạc ha. Quý ni sư nó không phải đâu thầy, thầy làm như thế đó là cái cách thầy làm tiền người ta chứ không phải là đạm bạc đâu. Thầy làm vậy các Phật tử nó thấy ta thương ta cúng dường thầy, đó là một cái hình thức làm tiền đó. Thầy phải cẩn thận lại về cách ăn mặc của thầy. Và thưa các vị, mình chia sẻ điều đó để cho các vị lưu ý là có những cái đạm bạc từ bên ngoài rất là hình thức, cố tình làm đạm bạc. Có những cái đạm bạc từ trong trái tim của ta, cái đó mới là quan trọng. Các vị lưu ý, đạm bạc nó khác với bằng hàng, đạm bạc mà không phải lượng thượng, đạm bạc nhưng mà trang nghiêm, đàng hoàng. Và cái quan trọng là đạm bạc từ trong tâm hồn. Thưa quý thầy cô, là đời sống trong tâm thức của mình mà nó sạch đẹp, nó có nhiều không gian, thì các vị sẽ rất là dễ dàng biểu hiện nó ra bên ngoài đời sống của các vị ngay là các vị ăn, các vị mặc, các vị trang trí một cái phòng, nơi chốn các vị ở. Trong thiền môn á, người ta không cần đánh giá vào cái sự tu hành của anh ngồi thiền từng đêm, người ta nhìn cái sinh hoạt của anh trong căn phòng của anh, thấy cách anh xếp cái tập để cái viết, uống ly nước để xuống, người ta đánh giá được cái khả năng thực tập giỏi hay không của các anh rồi. Mình làm cho cái không gian đời sống của mình nó thoáng đãng, nó sạch đẹp, cũng có nghĩa là từ trong tâm hồn của anh nó thoáng đãng, nó có nhiều không gian, nó đẹp từ bên trong, nó liên hệ rất là nhiều mặt như thế. Và mong rằng các vị hãy làm được hai điều. Điều thứ nhất là rất kiệm đức, mình nên nhớ là một trang giấy nó tốn bao nhiêu cây rừng, nó có mặt từ thế kỷ thứ 13, từ những ngày đầu của người Trung Hoa, họ chế tác và phát minh ra loại giấy. Và sau đó một nhóm người Mông Cổ xâm lăng đất nước Trung Hoa, bắt một số thợ thiền người Trung Hoa về cái vùng Ả Rập. Và từ đó những người thợ giấy kia mới mang cái công nghệ làm giấy này truyền qua châu Âu, và nó đi một vòng như thế để tới hôm nay nó thành những trang giấy trắng như thế này, cho có cái điều kiện chúng ta ghi chép chữ nghĩa. Cho nên mình hãy cẩn trọng tiết kiệm từng cái món rất là nhỏ, một ly nước uống, một trang giấy viết, vân vân, đều là của tiền của thập phương thí chủ, là một công sức của vạn hữu tạo thành, công sức của đất trời tạo thành, chứ không phải là một con người có thể làm được. Cho nên mình hãy rất là tiết kiệm. Và người mà kiệm đức bao nhiêu thì người đó sẽ thành công trong đạo lớn bao nhiêu. Điều thứ hai là đời sống chúng ta, ta hay thể hiện sự đạm bạc. Đạm bạc từ bên ngoài cái ăn, đến cái mặc, đến cái hành xử. Và nhớ rằng, người nào sống đời sống đạm bạc thì người đó là những vị thầy trong tương lai trở thành bậc đức hạnh. Và cái đạm bạc sâu sắc hơn hết là ta làm được nó từ trong trái tim ta, trong lòng ta. Mình có được đời sống đạm bạc, tức khắc là không gian của tâm thức mình rất là rộng, rất là mênh mông. Rộng và mênh mông có nghĩa là lòng mình nó thoáng đãng vô cùng, nó không chứa chấp những điều nhỏ nhặt của lợi, của danh, của buồn phiền, của thị phi, của ganh tị gì cả. Mình sống rất là thanh thản trong đạo, và cuộc đời tu của mình mỗi ngày một tiến bộ rất là dễ. Bây giờ mình dừng lại cho các vị 5-3 phút. Các vị muốn hỏi gì hỏi. Lâu nay quý sư cô thuộc lòng hết chứ. Bữa nào mình sẽ có những câu hỏi gợi ý cho các vị viết bài. Chiều nay mình có một câu hỏi
rồi quý thầy cô viết bài cho mình kiểm tra thử.